thuyết thánh đạo vô sở quý. Phật nói lên lời thành thật rằng: ta có thánh đạo vượt ra khỏi thế gian, chúng sanh nào hành theo đạo của ta sẽ thoát được các khổ. Nếu có Sa môn, Bà la môn, Phạm thiên hoặc bất cứ người nào khác nói hành đạo của ta chẳng thể vượt ra khỏi thế gian, chẳng thoát được các khổ, thì ta cũng chẳng chút sợ hãi. An trú trong thánh xứ, ta được an ổn, chẳng sợ hãi. Nên ở giữa đại chúng, ta thuyết pháp, chuyển pháp luân, mà các hàng Sa môn, Bà la môn, Phạm thiên đều chẳng thể chuyển được. Thế nào là bốn vô ngại trí? Này Tu Bồ Đề, đó là nghĩa vô ngại trí. Do có trí huệ này mà biết rõ nghĩa lý của các pháp, chẳng có gì ngăn ngại. Từ vô ngại trí, do có trí huệ này mà biết rõ các danh từ, ngôn ngữ, chẳng có gì ngăn ngại. Pháp vô ngại trí, do có trí huệ này mà biết rõ hết thảy các pháp, chẳng có gì ngăn ngại. Lạc thuyết vô ngại trí, do có trí huệ này mà vui vẻ thuyết pháp, chẳng hề thối chuyển, chẳng có gì ngăn ngại. Thế nào là 18 bất cộng pháp? Này Tu Bồ Đề, đây là 18 công đức mà chỉ riêng Phật Thừa mới có. 18 bất cộng pháp gồm có: thân chẳng có lỗi, miệng chẳng có lỗi, niệm chẳng có lỗi, chẳng có khác tưởng, tâm thường ở trong định, xả bỏ tất cả. Tâm lợi sanh chẳng có thối chuyển, tinh tấn chẳng có thối chuyển, niệm chẳng có thối chuyển, huệ chẳng có thối chuyển, giải thoát chẳng có thối chuyển, giải thoát tri kiến chẳng có thối chuyển. Thân nghiệp tùy theo huệ hành, khẩu nghiệp tùy theo huệ hành, ý nghiệp tùy theo huệ hành. Trí huệ biết quá khứ vô ngại, trí huệ biết hiện tại vô ngại, trí huệ biết vị lai vô ngại. Thế nào là 32 tướng tốt? Này Tu Bồ Đề, 32 tướng tốt nêu sau đây là 32 tướng của bậc đại nhân. Người có 32 tướng tốt, nếu ở tại gia sẽ thành chuyển luân thánh dương, nếu xuất gia sẽ thành Phật. Đó là: tướng bàn chân bằng phẳng, tướng dưới bàn chân có hai vành xa luân, tướng ngón tay dài thon và thẳng, tướng ngón chân rộng và bằng. Tướng ngón tay ngón chân khi xòe ra có màn da mỏng dính liền như chân chim nhạn. Tướng bàn chân cao và dày, tướng tay và chân mềm mại. Tướng tay dài khi đứng thẳng tay sờ đến đầu gối. Tướng bắp tay và bắp chân thon như đùi nai chúa. Tướng âm tàn, nam căn điều hòa. Tướng thân cao và rộng, tướng lông xoáy lên phía trên và mình. Tướng ở mỗi lỗ chân lông có một sợi lông xoáy vòng qua phải và xoáy lên phía trên. Tướng thân sắc vàng, sắc vàng của thân chẳng có loại vàng nào sánh kịp. Tướng ở các phía thân đều có hào quang một trường. Thân Phật ở giữa dòng hào quang trang nghiêm rực rỡ giàu bậc nhất. Tướng làn da mỏng và mịn. Tướng có bảy phần trong thân thể bằng phẳng và đầy đặn: hai vai, gáy, hai bàn tay, hai bàn chân. Tướng với hai nách đo đầy, chẳng có cao, chẳng có sâu. Tướng thân to lớn và thẳng. Tướng vai tròn và đẹp. Tướng có 40 cái răng. Tướng răng đều đặn và xích sao. Tướng răng trắng như tuyết. Tướng hai má vuông bầu như hai má của sư tử. Tướng được hưởng thượng vị, các thức ăn vào miệng đều có thượng vị thơm ngon. Tướng lưỡi dài và rộng. Tướng phàn âm, tiếng nói phát ra trong trẻo, vang dội đi rất xa, nghe chẳng bao giờ nhàm chán. Tướng mắt xanh biếc như đóa sen xanh. Tướng lông mi dài và đẹp, chẳng có tạp loạn. Tướng có nhục kế ở đỉnh đầu. Tướng có lông trắng nằm giữa hai chân mày. Tướng mình trên như mình sư tử. Thân Phật thành tựu đủ 32 tướng tốt, phóng quang minh chiếu khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc Phật phóng quang minh đến vô lượng thế giới ở khắp mười phương. Thế nhưng tùy thuận chúng sanh nên Phật thường chỉ thọ thân quang minh tỏa xa một trường. Âm thanh của Phật vang khắp cõi đại thiên thế giới. Có lúc âm thanh của Phật vang đến tận vô lượng thế giới ở khắp mười phương. Thế nhưng tùy nghiệp cảm của chúng sanh, tùy số lượng chúng sanh nhiều hay ít mà Phật phát âm thanh đến với họ, cho họ vừa đủ nghe. Luận. Hỏi: trước đây ngài Tu Bồ Đề đã có lần hỏi Phật, nếu các pháp đều là tự tánh không thì làm sao có thể phân biệt được thiện ác? Nay vì sao ngài Tu Bồ Đề lại hỏi nữa? Nghĩa lý có gì khác chăng? Đáp: vì từ vô thị đến nay, chúng sanh tâm chấp sâu dày, khó tin, khó hiểu, nên ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật nhiều lần về một vấn đề. Lại nữa, khi muốn nói về Bát Nhã Ba La Mật thì cốt yếu phải đề cập đến nghĩa không, nên ngài Tu Bồ Đề phải thưa hỏi Phật nhiều lần. Khi Phật còn tại thế thì số đông chúng sanh lợi căn thượng trí rất nhiều, nên rất dễ được ngộ. Thế nhưng 500 năm sau, khi Phật diệt độ thì chúng sanh thường ái chấp Phật pháp. Họ vào trong các pháp mà lại chấp các pháp đều là không, là như mộng, như huyễn, nên khởi tâm nghi. Họ nghi rằng ở nơi các pháp không, như mộng, như huyễn thì chẳng sao có thể phân biệt được thiện ác. Ngài Tu Bồ Đề thương xót chúng sanh ở đời vị lai, phần đông chẳng có căn trí thông lợi, nên khó tin, khó hiểu pháp không. Nên ngài phải hỏi lại Phật: nếu các pháp đều là tự tánh không thì làm sao có thể phân biệt được thiện ác? Ở đây Phật nêu lên các nhân duyên cho thấy rằng do tâm điên đảo mà khởi sanh các chấp điên đảo. Phàm phu khi nằm mộng liền chấp cảnh mộng, chấp các sự việc thấy trong mộng. Lại nữa, người chẳng tin tội phước thì khởi sanh ba bất thiện nghiệp, người tin tội phước thì khởi sanh ba thiện nghiệp. Thiện, bất thiện cũng như bất đồng đều dẫn sanh các quả báo thế gian. Thiện dẫn đến các quả báo thiện, bất thiện dẫn đến các quả báo ưu bi, khổ não. Còn bất động nghiệp thì dẫn sanh lên các cõi sắc và vô sắc. Bồ Tát biết rõ cả ba nghiệp đều là hư dối, chẳng thật có, nên thường an trú trong hai pháp không, là tất cánh không và vô thủy không, để vì chúng sanh thuyết pháp. Bồ Tát dùng tất cánh không để phá các chấp về pháp tướng, lại dùng vô thủy không để phá các chấp về chúng sanh tướng. Bồ Tát an trú trong đạo vì chúng sanh thuyết pháp, nói với chúng sanh rằng năm ấm, 12 nhập, 18 giới đều là không, là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như quá. Lại nói với chúng sanh rằng ở trong mộng chẳng có mộng, chẳng có người thấy mộng, dẫn đến ở trong quá chẳng có quá, chẳng có người thấy quá. Lại nói với chúng sanh rằng các ngươi ở trong pháp không mà tâm các ngươi điên đảo, nên mới khởi sanh các chấp điên đảo. Trong kinh nói rằng Bồ Tát dùng các lực phương tiện dẫn dắt chúng sanh thoát ra khỏi lưới tà chấp điên đảo. Bồ Tát dạy chúng sanh tu bố thí nhằm phá chấp sang tham điên đảo, rồi lại dạy họ tu trì giới. Thế nhưng chúng sanh lại chấp quả báo bố thí và trì giới mà chẳng biết rằng quả báo ấy là vô thường, là chẳng thật có. Do vậy Bồ Tát nói với chúng sanh rằng chư thiên do quả báo bố thí và trì giới mà được hưởng phước lạc ở cõi trời, nhưng khi đã hưởng hết phước đức rồi thì cũng sẽ bị đọa lạc, sẽ phải thọ khổ đau. Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu ly dục, hành thiền định và nói với họ rằng quả báo thiền định cũng là hư dối, chẳng thật có, thường dẫn hành giả vào trong điên đảo. Vậy nên các quả báo bố thí, trì giới, thiền định đều là vô thường, là chẳng thật có. Chấp các quả báo đó là tội lỗi vậy. Bồ Tát lại dạy chúng sanh trú trong pháp Niết Bàn tịch tịnh, dùng lực phương tiện của pháp Niết Bàn mà tu bốn niệm xứ, dẫn đến tu 18 bất cộng pháp. Như vậy, trước hết Bồ Tát tán thán công đức bố thí và trì giới, dạy chúng sanh tu bố thí, trì giới để xa lìa tội lỗi, nhưng liền nói tu bố thí và trì giới cũng chưa thoát khỏi vô thường khổ đau. Rồi Bồ Tát lại dạy chúng sanh tu thiền định, nhưng liền nói quả báo thiền định cũng là hư dối, chẳng thật có. Sau cùng Bồ Tát tán thán thật tướng pháp, dạy cho chúng sanh tu pháp không, dẫn họ vào vô dư niết bàn. Lúc bấy giờ ngài Tu Bồ Đề hoan hỷ tán thán Bồ Tát rằng: khi hữu thay, Bồ Tát biết rõ thật tướng pháp là rốt ráo không, mà vẫn vì chúng sanh thuyết pháp, khiến họ vào được vô dư niết bàn. Phật dạy: chư đại Bồ Tát là rất hy hữu, các hàng thanh văn và bích chi Phật chẳng sao có thể bị kịp. Hỏi: Phật là phước điền vô thường, như vậy vì sao nói bố thí chúng sanh và cúng dường chư Phật bình đẳng, chẳng có phân biệt? Đáp: Bồ Tát dùng lực Bát Nhã Ba La Mật mà hành Bồ Tát đạo, nên ở nơi hết thảy pháp vẫn thường giữ tâm rốt ráo vô phân biệt. Dĩ như thân chúng sanh do năm ấm, 12 nhập, 18 giới hòa hợp sanh, thân Phật cũng là như vậy. Do các thiện pháp hòa hợp mà giả danh gọi là thân Phật. Kinh dạy: người trải rộng tâm từ bi thương xót hết thảy chúng sanh, được phước đức vô lượng, thì người ở nơi Phật mà khởi tâm chấp cũng phải thọ vô lượng tội. Bồ Tát biết rõ hết thảy pháp đều rốt ráo không, nên chẳng khinh chúng sanh, chẳng chấp tâm kính Phật. Vì sao? Vì ở nơi thật tướng pháp, các pháp đều là vô tướng, mà ở nơi vô tướng thì chẳng có phân biệt Phật và chúng sanh. Nếu có phân biệt là còn chấp tướng, nên phải thường quán bình đẳng vậy. Hỏi: thân Bồ Tát chẳng phải là gỗ là đá, như vậy Bồ Tát làm sao có thể chẳng sanh sân tâm khi bị kẻ khác đến đâm chém mình? Đáp: có thuyết nói Bồ Tát tu nhẫn nhục ba la mật nên chẳng còn sanh phiền não, ví như vị tiên nhân sẵn đề, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tu hạnh nhẫn nhục ba la mật, bị vua Ca Lỵ cắt đứt chân tay mà chẳng sanh lòng hờn giận. Đây là do Bồ Tát từ bi muốn độ chúng sanh, lại do đã thâm nhập vào bát giả ba la mật nên mới được tâm bất động, được quả báo như hư không, chẳng cảm thấy có đau đớn vậy. Như vậy gọi là Bồ Tát đã vào được nơi vô phân biệt bát nhã ba la mật. Có thuyết nói Bồ Tát an trú nơi pháp thân, chẳng nghĩ đến sắc thân nên chẳng thấy có đau đớn. Bồ Tát được tâm vô lậu thanh tịnh nên mới được quả báo thanh tịnh thánh thiện như vậy. Bởi vậy nên biết xả thân bố thí là pháp rất hy hữu. Trong kinh có nói đến trường hợp Bồ Tát xả thân vào tận chốn địa ngục để cứu độ chúng sanh, thật là rất hy hữu vậy. Hỏi: như vậy vì sao vẫn còn địa ngục? Đáp: có vô lượng chúng sanh thì cũng có vô lượng cõi địa ngục. Hỏi: chúng sanh ăn thịt Bồ Tát có mang tội chăng? Đáp: đây là bổn nguyện của Bồ Tát. Bồ Tát tự phân các thân thể mình để bố thí cho các loài súc sanh. Súc sanh nào ăn được thân của Bồ Tát sẽ kính mến Bồ Tát, khởi từ tâm dẫn đến sẽ được độ, do vậy mà chẳng bị tội. Như kinh Duy Ma Cật nói: ăn hương phạn vào người thì 7 ngày sau sẽ được giải thoát. Như vậy người ăn thịt chúng sanh mà phát từ tâm cũng có thể được độ vậy. Hương phạn là cơm có mùi hương thơm. Trong kinh Duy Ma Cật phẩm 11 Bồ Tát Hành có nói rằng ngài Duy Ma Cật hiện thần thông đi xin cơm ở cõi hương tích đem về cúng dường đại chúng. Người nào ăn cơm này liền có mùi hương thơm toát ra từ các lỗ chân lông và 7 ngày sau mới tiêu hết. Nếu tu pháp thanh văn mà chưa vào chánh vị thì vào chánh vị rồi mới tiêu. Vào chánh vị rồi thì được tâm giải thoát mới tiêu. Được tâm giải thoát mà chưa phát ý đại thừa thì phát ý đại thừa mới tiêu. Phát ý đại thừa mà chưa được vô sanh pháp nhẫn, được vô sanh pháp nhẫn mới tiêu. Được vô sanh pháp nhẫn rồi thì được nhất sanh bổ xứ mới tiêu. Lại như kinh Pháp Hoa nói, Bồ Tát Dược Dương đem trân bảo cúng dường Phật mà chưa được vừa lòng nên đã đem thân cúng dường xá lợi Phật. Đây là việc rất hy hữu. Vì sao? Vì chúng sanh thường rất quý thân mạng hơn tất cả các vật sở hữu khác. Bởi vậy nên cúng dường thân mạng là việc hy hữu, khó có ai có thể làm được. Hỏi: vì sao trong năm đạo chúng sanh chỉ nói lược về bốn đạo mà lại nói rộng về nhân đạo? Đáp: chúng sanh ở trong ba ác đạo chịu quá nhiều đau khổ nên ít có khởi tâm nghi. Do vậy, khi Bồ Tát Đại Thông đến tận các nơi đó để độ họ thì họ liền tin mà được độ vậy. Còn chư thiên do có thiên nhãn nên tự thấy quả báo tội phước. Chỉ có loài người do chẳng thấy quả báo tội phước mà thường bị các tà kiến chấp ngoại đạo ngăn che tâm trí nên thường sanh phiền não. Kinh nói rằng có hai hạng chúng sanh khó được độ, đó là hạng bị tà kiến thường phạm các trọng tội, hạng chỉ có dục nhãn nên chẳng thể thấy được quả báo tội phước của mình gây ra. Loài người thường bị rơi vào trong hai trường hợp này, nên ở nơi đoạn kinh nêu trên đây nói nhiều về nhân đạo vậy. Hỏi: vì sao trong bốn nhiếp pháp lại nói nhiều về bố thí? Đáp: trong bốn nhiếp pháp gồm bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự thì bố thí là pháp dẫn đầu. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 23 Dược Dương Bồ Tát Bổn Sự có nói rằng vào thời Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức có vị Bồ Tát tên là Nhất Thiết Chúng Sanh Hỷ Kiến, tiền thân của Bồ Tát Dược Dương, trải qua nhiều kiếp tu khổ hạnh, dùng thần thông đi khắp các cõi Phật và sau cùng trú trong hiện Nhất Thiết Sắc Thân Tam Muội. Ngài vui mừng nghĩ rằng do được nghe kinh Pháp Hoa mà ngài vào được tam muội này. Nghĩ như vậy rồi, ngài dùng thần thông hiện đủ thứ hương thơm dầu thơm, cúng dường Phật và kinh. Ngài thoa bột thơm và dầu thơm khắp cả mình, uống các chất dầu thơm, rồi dùng nguyện lực châm lửa tự đốt thân mình. Sau khi mạng chung, Ngài lại tái sanh vào cõi nước của Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Sau khi Phật diệt độ, Ngài xây tháp báo cúng dường Xá Lợi Phật. Xong, Ngài tự đốt hai cánh tay để cúng dường tháp thờ Xá Lợi của Phật. Đây là trường hợp Bồ Tát xả bỏ sắc thân ô uế, cầu pháp thân thanh tịnh, xả bỏ chấp ngã, dùng thân vô tướng để cúng dường Phật vậy. Vì sao? Vì nơi bố thí có nhiếp đủ cả ba pháp kia rồi. Nếu đem tài vật bố thí cho chúng sanh, rồi lại thuyết pháp cho họ nghe, dẫn họ vào đạo, thì sẽ sanh được lòng tin nơi đạo pháp. Bởi vậy nên trong kinh nói nhiều về hành bố thí. Hỏi: vì sao chỉ nói được về tài thí mà lại nói rộng về pháp thí hơn? Đáp: tài thí chỉ có quả báo hạn lượng, pháp thí thì có vô lượng quả báo. Tài thí vẫn sanh quả báo ở cõi dục, còn quả báo của pháp thí thì thông cả ba cõi. Tài thí thường chỉ giúp hành giả được phước lạc ở cõi người và cõi trời, còn pháp thí thì giúp hành giả đạt được niết bàn lạc. Vì tài thí chỉ tạo quả báo giàu sang, phú quý, còn pháp thí mới dẫn vào Phật đạo, vào niết bàn vậy. Hỏi: Bồ Tát có được nhất thiết chủng trí chăng? Đáp: khi nêu câu hỏi này, Ngài Tu Bồ Đề nghĩ rằng Bồ Tát đã được nhất thiết chủng trí rồi thì chẳng còn là Bồ Tát nữa, mà đã trở thành Phật rồi vậy. Phật dạy: người hành Bồ Tát đạo khi chưa được nhất thiết chủng trí thì còn gọi là Bồ Tát, khi đã được nhất thiết chủng trí rồi thì được gọi là Phật. Thế nhưng khi đã được nhất thiết chủng trí rồi, đã vào trong đệ nhất nghĩa rồi, thì thấy hết thảy pháp đều không, chẳng còn thấy Phật, huống nữa là thấy Bồ Tát. Kinh dạy: tâm Phật và tâm Bồ Tát chẳng có sai khác. Vì sao? Vì hai tâm thứ lớp nối nhau, chẳng có hề dứt đoạn, nên nói hai tâm chẳng khác, chẳng phân biệt vậy. Hỏi: vì sao nói pháp xuất thế gian là pháp chẳng đồng với pháp của phàm phu? Đáp: vì như chuyển luân thánh dương cũng có đầy đủ 32 tướng tốt như Phật. Thế nhưng chuyển luân thánh dương do phước báo mà được 32 tướng tốt, còn Phật do đã đầy đủ quả báo vô lậu mà thành tựu 32 tướng tốt. Chuyển luân thánh dương có đầy đủ 32 tướng tốt nhưng chẳng được tự tại vì phước báo có hạn lượng, còn Phật có đầy đủ 32 tướng tốt được tự tại vô ngại ở nơi hết thảy pháp. Chuyển luân thánh dương có đầy đủ 32 tướng tốt nhưng chẳng có đầy đủ 80 vẻ đẹp, chỉ có Phật mới có đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Bởi vậy nên nói pháp xuất thế gian chẳng đồng với pháp phàm phu. Hỏi: từ trước đã có nhiều lần nói các pháp từ năm ấm dẫn đến nhất thiết chủng trí mà chẳng nói đến 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Nay gần cuối kinh Bát Nhã Ba La Mật, vì sao lại nói nhiều về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp? Đáp: Phật có hai thân là sanh thân và pháp thân. Trước đây rộng nói về pháp thân vì pháp thân có lợi ích hơn. Nay kinh Bát Nhã Ba La Mật đã đến đoạn cuối nên phải nói về nghĩa của sanh thân. Nói về sanh thân của Phật thì phải nói về 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp là quả báo của thánh pháp vô lậu. Lại nữa, trước nói về thầm thâm nghĩa của Phật pháp nên nói về pháp thân của Phật. Nay vào cuối kinh chỉ lược nói về thầm thâm nghĩa của Phật pháp mà rộng nói về các tướng trang nghiêm của Phật, nên nói nhiều về sanh thân của Phật đầy đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Hỏi: mười Phật lực là tổng tướng, nhất thiết chủng trí là biệt tướng. Nay vì sao chỉ nói về mười Phật lực? Đáp: thật ra Phật có vô lượng trí lực mà chúng sanh chẳng có thể hiểu hết được, dùng mười Phật lực cũng đủ để độ chúng sanh rồi. Dùng thị xứ phi thị xứ trí lực, Bồ Tát biết rõ các sự lý nào là đúng chỗ, các sự lý nào là chẳng đúng chỗ. Ví như biết lý nhân quả là thị xứ đúng chỗ, ly năm cái tu bảy giác chi mà được đạo là thị xứ đúng chỗ, vân vân. Ví như vị thầy thuốc hay chẩn bệnh rồi mới cho thuốc, nếu thấy bệnh nhân nào còn có hy vọng cứu sống mới chữa trị. Cũng như vậy, Bồ Tát biết rõ những chúng sanh nào có thể độ được, những chúng sanh nào chẳng thể độ được, Bồ Tát dùng các phương tiện độ sanh dựa vào hai lực, đó là nghiệp lực và định lực. Bồ Tát biết rõ chúng sanh do nghiệp lực dẫn dắt mà phải thọ sắc thân ở thế gian, nên dạy cho họ tu thiền định, nương theo lực thiền định mà được giải thoát. Vì sao? Vì tịnh nghiệp thường có công năng đoạn các ác nghiệp. Nếu đã tạo ác nghiệp rồi thì phải hành thiền định, lấy tịnh nghiệp thiền định giải thoát để tiêu trừ các ác nghiệp. Hỏi: vì sao chẳng dạy hết thảy chúng sanh tu tịnh nghiệp? Đáp: vì căn tánh chúng sanh có lợi, có độn sai khác nhau. Những chúng sanh độn căn dễ bị các ác nghiệp dẫn dắt vào ba đường ác. Những chúng sanh lợi căn thường thích tu mười thiện đạo cùng các pháp trợ đạo khác. Nhờ vậy mà thường tạo nên các thiện nghiệp, được phước lạc ở cõi trời, cõi người, dẫn đến được giải thoát. Hỏi: vì sao hết thảy chúng sanh chẳng làm điều thiện? Đáp: Phật dạy chúng sanh có thiện tánh hoặc có ác tánh sai khác nhau. Ví như đã có sẵn một nhọt rồi thì khi chạm vào đó mới có máu chảy ra. Cũng như vậy, do có tánh nóng nảy nên mới khởi sanh ác dục, sự muốn làm điều ác. Nên biết tánh và dục khác nhau. Tánh tiềm ẩn bên trong, dục phát hiện ra bên ngoài. Tánh thì nặng, dục thì nhẹ. Tánh thì khó trừ, dục thì dễ xả. Vì tánh là sâu, dục là cạn, nên nếu dùng tánh mà làm các sự việc, ắt phải thọ nghiệp báo. Còn nếu dùng dục mà làm các sự việc thì chưa hẳn phải thọ nghiệp báo. Lại có thuyết nói, dục cứ lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trở thành tập quán. Tập quán đó càng lâu càng tăng trưởng để trở thành tánh. Ngược lại, tánh cũng thường sanh dục. Chúng sanh trú trong tánh để làm thiện, làm ác. Nếu trú trong tánh thiện thì có thể độ được, nếu trú trong tánh ác thì chẳng có thể độ được. Phật biết rõ chúng sanh nào có thiện tánh được sanh vào các thiện đạo, dẫn đến được vào niết bàn đạo. Chúng sanh nào có ác tánh bị đọa vào các ác đạo. Hỏi: đạo trí lực và thiên nhãn lực sai khác nhau như thế nào? Đáp: người có thiên nhãn chỉ thấy được chúng sanh trong các đường sanh tử, chỉ thấy được các quả báo tội phước ở hiện tiền. Người có đạo trí lực thấy xa rộng hơn nhiều, thấy rõ được mức hiểu đạo và hành đạo của từng chúng sanh. Do vậy mà biết rõ những chúng sanh có thể được độ, những chúng sanh nào chưa có thể được độ. Hỏi: Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng có niết bàn, như vậy vì sao nói chẳng có đạo trí lực? Đáp: phải có đầy đủ ba lực nêu sau đây mới thông đạt và mới khắp biết tất cả các việc làm của chúng sanh ở trong cả ba đời. Phải có túc mạng trí lực mới biết rõ đời trước của chúng sanh. Phải có sanh tử trí lực mới biết rõ được chúng sanh đã tạo các duyên nghiệp như thế nào và ở đời vị lai sẽ đi về đâu trên đường sanh tử. Phải có đạo trí lực mới biết rõ chúng sanh nào có thể được độ, chúng sanh nào chưa có thể được độ. Lực này chỉ có Phật mới có, hàng nhị thừa chẳng thể có được. Trong kinh có nêu mẫu chuyện như sau: Ngài Xá Lợi Phất gặp một người đã đến thời kỳ chứng đạo mà Ngài chẳng hay biết, nói là chưa có đủ nhân duyên được đạo nên Ngài chẳng độ. Đến chiều, Phật dùng túc mạng thông quán, thấy từ 80 vạn kiếp trước người ấy đã tạo nhân duyên để được đạo, nay đã đến thời kỳ thành tựu. Bởi vậy nên vừa hôm ấy nghe Phật thuyết một thời pháp, người ấy liền được quả A-la-hán. Phật thường dùng 10 Phật lực để độ chúng sanh. Dùng lực thứ nhất biết rõ chúng sanh nào có thể độ, chúng sanh nào chẳng có thể độ. Dùng lực thứ hai biết rõ chúng sanh nào bị ba chướng che tâm, chúng sanh nào chẳng bị ba chướng che tâm. Dùng lực thứ ba biết rõ khi vào thiền định giải thoát, chúng sanh nào tâm tịnh, chúng sanh nào tâm cấu. Dùng lực thứ tư biết rõ căn cơ lợi đồn của chúng sanh, đã thông đến tánh hay chẳng thông đến tánh. Dùng lực thứ năm biết rõ chúng sanh ham muốn gì, có thiện dục hay có ác dục. Dùng lực thứ sáu biết rõ chúng sanh do nhân duyên tâm dục thiện hay ác sai khác nhau mà có tánh dục sai khác nhau. Dùng lực thứ bảy biết rõ chúng sanh do căn tánh khác nhau mà tầm hiểu và hành đạo có sai khác. Dùng lực thứ tám biết rõ chúng sanh ở đời trước có nghiệp thiện, nghiệp ác như thế nào. Dùng lực thứ chín biết rõ chúng sanh nào đời nay chưa thể độ được, đời sau mới có thể độ được. Dùng lực thứ 10 biết rõ chúng sanh nào đã dùng giải thoát môn không hay giải thoát môn vô tướng hay giải thoát môn vô tác để vào niết bàn. Biết rõ chúng sanh nào đã có kiến đế đạo, tư duy đạo và ở nơi mỗi điểm đã đoạn được bao nhiêu ký sử, vân vân. Nhờ 10 lực đó mà Phật đã dùng các nhân duyên nói pháp thích hợp với từng đối tượng chúng sanh, khiến mọi chúng sanh đều được lợi lạc. Hỏi: nếu trí huệ Phật vô lượng thì các tướng ở thân Phật cũng vô lượng, như vậy vì sao Phật chỉ có 32 tướng tốt như các chuyển luân thánh vương? Đáp: con số 32 tướng tốt là chẳng phải nhiều, chẳng phải ít. Ở nơi thân của Phật và của các đại Bồ Tát, các tướng tốt chẳng số lượng nhất định, tùy theo chúng sanh ưa thích tướng gì thì các ngài hiện các tướng ấy nhằm dẫn đạo chúng sanh. Ví như thấy chúng sanh quý lưu ly pha lê hơn vàng, thì Phật chẳng hiện thân sắc vàng mà lại hiện thân lưu ly pha lê. Phật tùy thuận chúng sanh ưa thích tướng gì thì hiện ra tướng ấy, chẳng có nhất định vậy. Ví như có nơi chúng sanh thích đôi mắt đen trắng phân minh, có nơi chúng sanh lại thích đôi mắt xanh, có nơi chúng sanh thích đôi vai tròn và lớn, có nơi chúng sanh chẳng có thích như vậy. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: Bồ Tát Đao Lợi ở nước Phát Tân có tướng các ngón tay xòe ra, có màn da mỏng dính liền, mà thân phụ của ngài cho là quái dị vì giống như chân chim, nên đã cắt bỏ màn da đó đi. Có thuyết nói 32 tướng tốt của Phật do lực thần thông biến hóa ra, chúng sanh thích tướng gì thì Phật biến hóa ra tướng ấy. Có thuyết nói 32 tướng tốt của Phật chẳng phải do thần thông biến hóa, tùy theo từng cõi nước mà Phật hiện các tướng đó đúng như sự ưa thích của chúng sanh ở cõi nước đó nhằm độ họ vậy. Trong kinh Mật Tích nói rằng Phật hiện thân sắc vàng, hoặc hiện thân sắc bạc, hoặc hiện thân sắc của mặt trời, của mặt trăng, của các vì sao, hoặc hiện thân dài, ngắn, cao thấp. Tất cả đều nhằm mục đích dẫn đạo chúng sanh mà hiện ra các tướng sai khác nhau như vậy. Ví như ở nước Hiên Trúc, trong cõi Diêm Phù Đề, chúng sanh thích được thấy 32 tướng tốt như đã nêu ở đoạn kinh trên đây, thì Phật hiện ra 32 tướng tốt đó. Thế gian thường nhắc đến năm tướng: mắt, mũi, lưỡi, tai và tay chân. Bởi vậy nên chúng sanh ở cõi nước này khởi tâm cung kính Phật khi họ thấy năm tướng tốt này ở nơi thân Phật. Có người thích thấy các tướng luân xa ở lòng bàn chân Phật: tướng tóc của Phật xoắn như ốc, tướng ngón tay dài, tướng lưỡi rồng dài và mỏng, vân vân của Phật. Tất cả những tướng tốt đó đều khiến họ khởi tâm cung kính Phật. Ở nước Hiên Trúc, Phật chỉ hiện có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ở rất nhiều cõi nước khác, Phật phải hiện ra rất nhiều tướng, hoặc trăm ngàn vạn, dẫn đến vô lượng tướng tốt khác. Hết quyển 88.